Hồi thứ 45, Quán Tam Thanh, Đại Thánh Lưu Danh, nước Sa Trì, Hầu Dương hóa phép. Tôn Đại Thánh lấy tay phải dúi Sa Hòa Thượng một cái, lấy tay trái dúi Trư Bát Giới một cái. Bây giờ hai người mới tỉnh ngộ, cứ ngồi trên cao gầm mặt xuống chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ cho bọn đạo sĩ thắp đèn đốt lửa soi trước soi sau. Hai người cứ ngồi trơ như tượng đất tô vàng. Hổ Lực Đại Tiên nói, không có kẻ gian, sao đồ lễ tiến cung bị ăn sạch trọi vậy? Lộc Lực Đại Tiên nói, không lẽ tượng lại biết ăn? Thức gì có vỏ thì bóc vỏ, thức gì có hộp thì nhẵn hộp, mà sao không thấy bóng người chứ? Dương Lực Đại Tiên nói, sư huynh chớ ngờ vực, có lẽ chúng ta thành tâm cầu cúng, đêm ngày tụng niệm ở đây, trước sau dân sớ điệp, tất nhiên cảm động tới Thiên Tôn, tưởng là Đức Tam Thanh Ngài Thánh Giá về điện, hưởng lễ phẩm tiến cúng. Nhân lúc này người chưa về, xe hạt còn đây, chúng ta nên kêu cầu Đức Thiên Tôn, xin người cho ít kim đơn nước thánh, tiến lên nhà vua, lại chẳng được trường sinh vĩnh thọ, mới thấy công quả của chúng ta đó. Hổ Lực Đại Tiên nói, nói phải đó. Liền truyền lệnh, các đồ đệ tấu nhạc tụng kinh đi, rồi mang áo pháp ra để ta làm lễ. Bọn tiểu đạo sĩ vâng mệnh, hai bên đều sắp hàng tề chỉnh, tiếng khánh vừa ken một cái, mọi người đều tụng quyển Hoàng Đinh Đạo Đức Chân Kinh. Hổ Lực Đại Tiên mặc áo pháp vào, cầm thẻ ngọc đứng trước bàn thờ giơ phất trần nhảy múa, lạy phục dưới đất chầu lên tấu khấn, rất run rất sợ cúi đầu quy y. Bọn thần hung khởi ngửa trong thành hư, diệt sư mọi rợ trọng đạo quang huy, sắc sửa đệt bâu ngù chế cùng gì, lễ phẩm trang trọng cờ rồng uy nghi, đêm nến chẳng ngớt, ngày hương không suy, lòng thành xin thấu giả kính mời về, nay người hạ giáng xe tiên chưa đi, cầu xin chúc tiên đơn nước thánh, dân triều đình muôn tuổi kỳ di. Bát Giới nghe đoạn trong lòng áy náy, khẽ bảo với hành giả, cái này là tại tụi mình đó, đã ăn rồi lại không chịu đi, để cho họ đến cầu xin, bây giờ trả lời làm sao đây? Hành giả lại dúi cho y một cái rồi bật miệng ra nói, những tiểu tiên hậu sinh kia, thôi đừng lễ bái nữa, chúng ta đi hội bàn đào trở về qua đây, không mang theo kim đơn nước thánh, để lần sau mang lại cho. Cả bọn đạo sĩ lớn nhỏ nghe thấy nói được ra tiếng, người nào người nấy khép nép sợ hãi nói, thưa gia gia, Đức Hoạt Thiên Tôn xuống trần, dù sao cũng cầu người ban cho phép trường sinh. Lộc Lực Đại Tiên tiến lên, lại kêu, cúi đầu quét bụi xin tỏ lòng thành, hạ thần theo mệnh trong đợi Tam Thanh, diệt sư theo đạo đến cõi thái bình, quốc vương lòng muốn kính trọng tuổi sanh, lập đàn chay lớn suốt đêm đọc kinh, nay Thiên Tôn đói tới giáng thánh giá xuống đình, cuối xin thương đến ngửa trong ơn dinh, cầu xin lưu chút thánh thủy cho đệ tử thêm tuổi trường sinh. Sa Tăng dúi hành giả khe khẽ nói, huynh ơi là huynh, nguy cấp rồi, họ lại cầu đảo kìa. Hành giả nói, thì cho nó một chút cho rảnh. Bát Giới thì thầm nói, lấy đâu mà cho. Hành giả nói, thì các đệ cứ xin tôi, thể tôi có, các đệ cũng đều có hết đó. Đạo sĩ kêu cầu đã xong, hành giả mở đầu nói, các tiểu tiên hậu sinh không phải lễ bái nữa, Ta muốn không cho các người ít nước thánh sợ việc mất dòng dõi. Nếu cần cho các người thì lại hóa ra ta dễ dãi quá. Các đạo sĩ nghe lời, mọi người phủ phục sạp đất nói: Muôn trong thiên tôn nghĩ tới lòng cung kính của đệ tử, mong ngài hỷ xả cho đôi chút. Đệ tử con sẽ tuyên dương đạo đức tâu lên quốc dương phổ kinh huyền môn. Hành giả nói: Đã như vậy, hãy đi tìm lấy thức đựng. Bọn đạo sĩ cùng nhau cúi đầu tạ ơn, hổ lực đạo tiên cậy khỏe, mang một cái chum to để lên trên điện. Lộc lực đại tiên mang một cái chậu đá để trên bàn thờ. Dương lực đại tiên cầm cái bình hoa, rút hoa ra để dịch vào giữa. Hành giả nói: Các người ra cả đằng trước điện cài then lại, không được tiết lộ thiên cơ. Ta sẽ để cho các người một ít nước thánh. Các đạo sĩ phủ phục một loạt ở dưới đan trì đóng cửa điện lại. Hành giả mới đứng dậy, vén quần da hổ lên, đái vào, đầy bình hoa khai mù. Trư Bát Giới trông thấy vui vẻ nói: Sư huynh, tôi và huynh làm huynh đệ với nhau đã mấy năm nay, cái trò này thì chưa hề làm qua. Tôi mới ăn có một ít thức ăn mà đã mót đi đái rồi nè. Chú ngốc vén quần áo lên tồ một tiếng, y như Mã Lương Hồng đánh đổ tấm ván tòe tòe, đái đầy một chậu. Sa Hòa Thượng cũng làm nửa chậu. Đoạn cả bọn sửa lại quần áo ngồi y nguyên như trước nói: Tiểu tiên vào lãnh nước thanh. Các đạo sĩ mở then cửa ra cúi đầu lễ tạ ơn, khiêng cái chum ra, đổ cả bình chậu vào làm một và truyền, mang cái chén lại để nếm thử. Tiểu đạo sĩ liền đi lấy một cái chén đưa cho lão đạo sĩ. Đạo sĩ múc ra một chén, uống luôn một hớp, chỉ thấy vuốt môi trém mép. Lộc lực đại tiên nói: Sư huynh uống có ngon không? Lão đạo sĩ háo miệng nói: chẳng ngon lành gì. Có cái mùi mặn mặn, tanh tanh. Dương lực đại tiên nói: Đầu, để tôi nếm coi. Cũng uống một hớp nói: có mùi khai, giống như nước đáy lợn vậy đó. Hành giả ngồi ở bên trên thấy vậy biết họ đã dở lẽ rồi, bèn nói: Ta sẽ ra tay tài giỏi, quyết để lưu danh. Liền gọi lớn: Đạo hiệu, đừng tưởng vấn vơ, thứ tam thanh ấy chịu đến đây ư? Bảo rõ tên họ, các ngươi khỏi ngờ. Sang tây cầu Phật đại đường tăng đồ, đêm thanh nhàn hạ xuống cung chơi giờ, ăn đồ lễ cúng, ngồi buồn rỡn nô. Các người gian lại biết lấy chi cho, làm gì có thừa thải nước thánh. Các người uống, đó là nước đái ta đó, nghe chưa? Bọn đạo sĩ nghe nói thế giữ cửa lại, mọi người vác gươm giáo cán chổi gạch ngói đá vụn, chạy vào bên trong đánh lung tung túi bụi. Hành giả tay phải cắp sa tăng, tay trái cắp bát giới, chạy sớm ra ngoài cửa, cưỡi lên mây sáng, về phương trượng chùa Trí Uyên, không dám làm kinh động sư phụ, ba người lại đi ngủ. Sáng ra, trống canh năm đã điểm ba lần, quốc dương thiết triều tụ tập hai bên văn võ. 400 quan triều thấy những đèn lồng lửa cháy sáng trưng, đỉnh báu hương bay ngào ngạt. Lúc bấy giờ Đường Tam Tạng tỉnh dậy nói: Đồ đệ, hầu theo ta đi đổi quan văn đi. Hành giả và Sa Tăng Bát Giới vội vàng trở dậy, ăn vận quần áo đứng hầu hai bên nói: Thưa sư phụ, vua nước này tin ở một số đạo sĩ mở đạo diệt tăng, sợ nói năng lầm lỡ không chịu đổi kỳ quan văn, chúng con đi hộ trì sư phụ xin cùng vào cả trong triều. Đường Tăng rất mừng, vận áo cà sa vạt gấm. Hành giả mang tờ văn điệp thông quan, bảo Sa Tăng bưng bát tộ. Bát Giới cầm gậy tích trượng, đem hành lý và ngựa, giao cho các sư chùa Tri Uyên coi giữ, rồi đi thẳng tới trước lầu Ngũ Phượng, lễ phép chào quan hoàng môn, báo rõ tên họ, nói là có hòa thượng nước Đại Đường bên Đông Thổ đi lấy kinh đến đây, xin đổi quan văn, phiền chuyển tấu cho. Quan hoàng môn vào triều phủ phục dưới thềm vàng tâu lên. Bên ngoài có bốn vị hòa thượng nói là người nước Đại Đường bên Đông Thổ đi lấy kinh, đến xin đổi quan văn, hiện ở trước lầu Ngũ Phượng đợi chỉ. Quốc vương nghe tâu nói, hòa thượng đó không có chỗ nào mà chết, lại đến đây để tìm cái chết hả? Bọn quan viên tuần bộ tại sao lại không bắt giải chứ? Quan thái sư ở bên đứng ra tâu lên vua, nước Đại Đường bên Đông Thổ ở Nam Thiệm Bộ Châu, gọi là Trung Hoa Đại Quốc, từ muôn dặm đường xa tới đây dọc đường có nhiều yêu quái, hòa thượng đó nhất định phải có chút pháp lực mới dám sang Tây Phương. Mong bệ hạ nể mặt nhà sư xa xôi bên Trung Hoa, cho triệu vào xét nghiệm điệp văn rồi cho đi, ngõ hầu không sai ý thiện duyên. Quốc vương chuẩn lời tâu, cho tuyên triệu Đường Tăng đến dưới điện Kim Loan. Bọn thầy trò đứng sắp hàng ở dưới thềm, mang quan văn đề lên quốc vương. Quốc vương mở ra, đương xem, lại thấy quan hoàng môn đi vào tâu. Ba vị quốc sư tới nơi. Quốc vương vội vàng thu quan văn lại, bước xuống long sàng, sai thị vệ đặt cẩm đôn cúi mình đón tiếp. Bọn tam tạng ngoảnh đầu lại nhìn thấy vị đại tiên nghênh nghênh ngang ngang, đằng sau gáy để hai món tóc bù lên như đầu trẻ con, đi thẳng vào trong. Hai bên văn võ khom lưng cúi đầu không dám ngẩng mặt. Y lên trên điện Kim Loan không lại chào quốc vương gì hết. Quốc vương nói, quốc sư chưa hề phụng thỉnh, hôm nay sao lại chịu giáng lâm? Lão đạo sĩ nói, có chút việc phụng cáo cho nên mới tới đây. Bốn hòa thượng kia ở nước nào đến? Quốc vương nói, ở nước Đại Đường bên Đông Thổ, sai sang Tây Thiên lấy kinh đến đây đổi quan văn đó. Ba người đạo sĩ vỗ tay cười rộ nói, ha, ta bảo là họ trốn rồi, té ra vẫn còn ở đây. Quốc vương kinh sợ nói, quốc sư có chuyện gì vậy? Bọn chúng vừa đến báo họ tên toan bắt giải tới chỗ quốc sư để sai khiến, chỉ vì quan đương giá thái sư tâu bài có lý, trẫm vì nể y từ xa đến, không muốn dứt thiện duyên của Trung Hoa, mới cho triệu vào xét nghiệm điệp văn. Không ngờ quốc sư lại hỏi như vậy, chắc là họ xúc phạm tôn nhang, có làm điều gì đắc tội. Đạo sĩ cười nói, bệ hạ chưa biết đó, y đến đây hôm qua đánh chết hai người đồ đệ của ta ở ngoài cửa đông, thả 500 nhà sư bị tù ra, đập phá xe cộ, ban đêm sớm vào trong quán hủy hoại thánh tượng Tam Thanh, ăn dụng hết lễ vật ngự tứ. Còn chúng tôi thì bị họ bịp bợm, cứ bảo là thiên tôn cầu xin kim đơn nước thánh để tiến lên bệ hạ, mong bệ hạ hưởng thọ lâu dài. Không ngờ chúng đái ra một ít nước đái đánh lừa chúng tôi. Chúng tôi mỗi người uống mất một hớp, ngửi thấy mùi khai, đường chợt ra tay tróc nã, chúng lại trốn mất. Ai ngờ hôm nay vẫn còn ở đây, ha, thật là oan gia đường trốn hẹp đó. Quốc vương nghe nói nổi giận, muốn tru diệt ngay cả bốn người. Đại thánh chắp tay mở miệng lên tiếng kêu to, xin bệ hạ tạm nguôi cơn giận lôi đình, cho phép tăng nhân chúng tôi được tâu. Quốc vương nói, mi đã xúc phạm quốc sư, lời nói của quốc sư há lại sai ư? Hành giả nói, người bảo hôm qua tôi giết hại hai vị đồ đệ của người ở ngoài thành, có ai làm chứng chứ hả? Chúng tôi xin nhận tội, để hai hòa thượng ở lại đền mạng, còn tha cho hai người đi lấy kinh. Người lại bảo chúng tôi đập phá xe cộ, thả bọn nhà sư bị tù, việc này cũng không có chứng cớ, cũng không đáng tội chết, xin để một hòa thượng nữa ở lại chịu tội. Người bảo tôi hủy tượng Tam Thanh, náo động quán vũ, đó mới thật là gieo dạ hại tôi đó. Quốc vương nói, gieo dạ thế nào? Hành giả nói, Sư, chúng tôi là người bên Đông Thổ vừa mới tới đây, đường phố còn chưa biết, đêm tối tăm làm thế nào mà biết được việc trong quán của người chứ. Nếu có tiểu tiện ra đó, chúng tôi đã bị bắt ngay bấy giờ rồi. Đây là người ta chủ bụng, đổ tội hại người. Trong thiên hạ thiếu gì người trùng tên mượn họ, sao lại cứ đổ việc cho chúng tôi? Mong bệ hạ nguôi giận, xét kỹ lại cho. Quốc Dương vốn người hôn mê, rối trí, bị hành giả nói cho một chập, không biết quyết định ra sao. Đương lúc nghi hoặc, lại thấy quan hoàng môn đến tâu. Bên ngoài có rất nhiều hương lão đợi chỉ. Quốc Dương nói, có công việc gì vậy? Liền cho đòi vào, có chừng 30-40 người hương lão được gọi đến trước đền, dập đầu chầu lên nói, vạn tuế, năm nay cả mùa xuân không có mưa, chỉ sợ đến hè lại đại hạn, vậy đến khải tâu cầu các vị quốc sư gia gia lập đàn trường cầu mưa để cứu lê dân. Quốc Dương nói, hương lão cứ về, sẽ có mưa tới. Các hương lão tạ ơn trở ra. Quốc Dương nói, bọn sư bên đường, tại sao ta kính đạo Việt Tăng? Chỉ vì khi trước cầu mưa, các sư trong triều ta chưa từng cầu được một giọt nước mưa. May mà trời giáng hạ quốc sư, cứu vớt lầm than. Bọn ngươi ở xa lại, phạm tới quốc sư, lý ưng phải bắt ngay trị tội. Vậy hãy tạm khoan cho bọn ngươi. Bọn ngươi có dám đảo vũ thi với quốc sư của ta không? Nếu cầu được một trận mưa to tế độ muôn dân, trẫm sẽ tha tội, trao đổi quan văn cho bọn ngươi sang Tây. Nếu thua cuộc, sẽ đem các ngươi ra pháp trường chém đầu, để răn kẻ khác. Hành giả cười nói, tiểu hòa thượng cũng có biết tí chút đạo. Quốc Dương nghe nói liền sai sửa soạn đàn trường, một mặt truyền lệnh. Sắp xa giá, quả nhân sẽ thân lên lầu ngũ phượng chứng kiến. Lúc bấy giờ, các quan sắp xa giá, dục chốc nhà vua đã lên ngồi trên lầu. Đường Tam Tạng đi theo hành giả, Sa Tăng và Bát Giới, đứng chầu ở dưới lầu. Ba đạo sĩ kia ngồi cùng với Quốc Dương ở trên lầu. Được một lúc, một viên quan phi ngựa tới báo, các thức ở đàn trường đủ cả rồi, mời quốc sư gia gia lên đàn. Hổ Lực đại tiên nghiêng mình khoanh tay từ biệt Quốc Dương đi xuống dưới lầu. Hành giả chạy đến ngăn lại nói, tiên sinh đi đâu vậy? Đại tiên nói, thì lên đàn đảo vũ chứ đi đâu. Hành giả nói, ngài cũng quên tự trọng rồi đó, lại không nhường cho chúng tôi là nhà sư ở phương xa. Thôi cũng được, thế mới thật là rồng mạnh khôn đè đầu rắn đất. Tiên sinh đi trước, tất phải nói rõ trước mặt vua đã chứ. Đại tiên hỏi, nói sao? Hành giả nói, ngài và tôi cùng lên đàn đảo vũ một lúc. Nếu mưa, thì biết mưa ấy là của ngài cầu được hay là của tôi cầu được chứ? Quốc Dương ngồi trên nghe thấy trong bụng mừng thầm nói, tiểu hòa thượng này ăn nói có vẻ gan góc tợn. Sa Tăng nghe tiếng cười thầm nói, biết đầu quỳnh ấy còn đầy một bụng gan góc chưa chịu lôi ra đó thôi. Đại tiên nói, không cần phải nói, bệ hạ sẽ tự nhiên biết. Hành giả nói, thì đã đành như vậy, nhưng tôi là nhà sư ở xa đến chưa từng được gặp gỡ ngài, thành ra kẻ này người nọ cãi lẫn nhau không ra trò trống gì. Phải nói cho rõ mới tiện làm việc. Đại tiên nói, mỗi khi kêu đàn, cứ trong lệnh bài của ta làm hiệu. Lệnh bài kêu một tiếng, nổi gió. Kêu hai tiếng, đồn mây. Kêu ba tiếng, sấm chớp giang dậy. Kêu bốn tiếng, mưa xuống. Kêu năm tiếng, mây tan mưa tạnh. Hành giả cười nói, chà chà, thật là tuyệt. Sư chúng tôi chưa từng thấy vậy. Xin mời ngài, mời ngài. Đại tiên nhấc chân, bước tiến lên. Bọn Tam Tạng theo sau, thẳng tới trước cửa đàn. Ngẩng đầu lên xem, ở đó có một tòa đài cao chừng hơn 3 trượng. Hai bên đài cắm cờ hiệu nhị thập bái tú. Trên cùng có một cái bàn. Trên bàn đặt một lò hương. Trong lò khói hương nghi ngút, hai bên đặt hai cây nến. Trên đài, đèn đuốc sực sỡ. Bên lò hương có dựa một cây kim bài khắc những danh hiệu các lôi thần. Dưới chân đàn có năm cái giò lớn đều đựng đầy nước trong. Cành dương liễu đặt nổi trên mặt nước. Trên cành dương liễu đặt một cái bài sắt. Trên bài có viết chữ bùa lôi đình đô ti. Hai bên tả hữu có năm cái cọc to. Trên cọc viết tên ngũ phương mang lôi sứ giả. Mỗi một cái cọc có hai đạo sĩ đứng bên. Mỗi người cầm lấy một cái búa sắt đợi lệnh đánh vào. Mặt sau đài có rất nhiều đạo sĩ viết giấy sớ ở đó. Ở giữa đặt một cái lò hương bằng giấy và mấy hình nhân đều là những sứ giả giữ bùa, thổ địa tán giáo. Đại tiên đi tới nơi, không khiêm tốn gì hết, lên thẳng trên đài cao đứng lặng. Bên cạnh có một tiểu đạo sĩ bưng mấy đạo bùa đã viết sẵn và một thanh bảo kiếm đưa cho đại tiên. Đại tiên tay cầm bảo kiếm, miệng đọc thần chú, lấy một đạo bùa hơ lên ngọn nến đốt đi. Hai ba người ở dưới chân đàn cũng châm lửa đốt mấy người hình nhân cầm bùa và một đạo điệp. Ở bên trên lệnh bài kêu cạch một tiếng, trên không trung đã thấy vu vu tiếng gió đưa tới. Trư Bát Giới, Sa Tăng thì thào nói: "Thôi hỏng rồi, hỏng rồi, đạo sĩ này quả nhiên là cao tay, vừa gõ lệnh bài một tiếng đã thấy gió thổi rồi." Hành giả nói: "Các đệ đứng im đây, đừng có nói gì với tôi, chỉ cần giữ gìn sư phụ để tôi đi làm việc nghe." Hành giả nhổ một sợi lông thổi hơi tiên vào kêu biến, liền biến ngay ra một hình nhân giả đứng ở bên cạnh đường tăng, còn chân thân xuất ra lên thẳng trên không trung gọi to: "Thần giữ gió đó là ai?" Phong bà bà sợ hãi túm lấy túi vải, Tốn Nhị Lan thắt dây miệng túi lại đến trước mắt thi lễ. Hành giả nói: "Ta bảo hộ vị thánh tăng bên đường tiểu sang Tây Thiên lấy kinh, đi qua nước Sa Trì cùng với yêu đạo đánh cuộc đảo vũ. Tại sao các ngươi không giúp lão tôn mà lại đi giúp bọn đạo sĩ chứ? Ta hãy tha cho, thu ngay gió lại. Nếu còn hơi một tí gió thổi bay râu đạo sĩ, ta sẽ đánh mỗi người 20 gậy sắt á." Phong bà bà nói: "Không dám, không dám nữa." Thế là tức khắc không còn một tí gió nào ở trên không. Bát Giới không nhịn được kêu rối lên: "Mời tiên sinh lui cho, lệnh bài đã kêu, làm sao không thấy có gió chứ? Người xuống đi, cho chúng tôi lên." Đạo sĩ lại cầm lệnh bài, đốt một đạo hịch, lại đánh chát một cái, chỉ thấy mây mù kéo đầy trên không. Tôn Đại Thánh lại chạy lên kêu gọi: "Kẻ kéo mây đó là ai?" Thôi Vân đồng tử, Bác Vũ Lăng Quân sợ hãi vội đến trước mặt thi lễ. Hành giả lại đem việc trước nói lại một lượt. Vân đồng dụ tử cũng thu hết mây mù lại. Mặt trời lại ló ra sáng chói, một trời muôn dặm lại không mây. Bác Giới cười nói: "He he, tiên sinh này á chỉ quen lừa dối hoàng đế, bợp bỉnh dân đen, chẳng có một chút tài giỏi chân thực nào hết. Lệnh bài đã kéo hai lượt rồi, tại sao không thấy kéo mây chứ hả?" Đạo sĩ trong lòng nóng như lửa đốt, chống bảo kiếm, bỏ xõa tóc ra, đọc thần chú, đốt bùa thiên, lại đánh lệnh bài một lần nữa, đã thấy Đặng Thiên Quân dẫn Lôi Công Điện Mẫu từ trong Nam Thiên Môn đi ra, đón tiếp hành giả tiến lễ. Hành giả lại đem việc trước thuật lại một lượt nói: "Các ngài sao mà chí thành đến đây vậy? Pháp chỉ nào?" Chân Quân nói: "Đạo sĩ phát văn thư đốt tờ hịch làm kinh động Ngọc Hoàng, chúng tôi dâng chỉ Ngọc Hoàng tới đây giúp sấm sét làm mưa." Hành giả nói: "Nếu vậy hãy dừng lại, đợi hành giả làm việc đi." Quả nhiên sấm cũng không vang, chớp cũng không lòe nữa. Đạo sĩ lại càng nóng nảy, lại thắp hương đốt bùa, đọc chú, đập lệnh bài xuống. Tứ Hải Long Dương cùng nhau kéo đến giữa không trung, Hành giả đón đầu quát lớn: Ngao Quảng, đi đâu vậy? Ngao Quảng, Ngao Thuận, Ngao Khâm, Ngao Nhuận tiến lên thi lễ. Hành giả lại thuật việc trước một lượt nói: Lần trước quấy quả chưa được thành công, công việc ngày nay mong các ngài giúp sức. Long Dương nói: Xin tuân lệnh, xin tuân lệnh. Hành giả lại tạ ơn Ngao Thuận, nói: Ngày trước nhờ lệnh Lan Bát Quái cứu được sư phụ. Long Dương nói: Tên đó còn giam ở dưới bể, chưa dám thiện tiện, đừng muốn cầu ngài xử trị đó. Hành giả nói: Để tùy ý ngài xử trị cho xong việc. Bây giờ hãy giúp tôi một việc. Đạo sĩ kia đã làm sao? 4 tiếng lệnh bài, sẽ đến lượt lão tôn lên làm việc ấy. Nhưng mà tôi không quen phát bùa đốt hịch đánh lệnh bài, các vị cần giúp sức tôi làm việc đó nghe. Đặng Thiên Quân nói: Đại thánh mà đã truyền bảo gì thì ai mà dám không nghe, nhưng phải có hiệu lệnh mới dám theo hiệu lệnh mà làm. Không thế thì sắm mưa, loạn xạ, hóa ra đại thánh làm việc không có điều khoản rành mạch ư. Hành giả nói: Thì ta đem cái gậy làm hiệu nè. Lôi Công sợ làm, nói: Cha mẹ ơi, chúng tôi chịu sao được cái gậy ấy. Hành giả nói: Thì ta có đánh các người đâu, hãy nhìn vào gậy của ta ra hiệu. Ta trỏ lên một cái, tức là cần nổi gió. Phong Bà Bà, Tốn Nhị Lan cuốn quýt đáp ngay: Xin nổi gió, xin nổi gió. Gậy trỏ lần thứ hai, tức là cần kéo mây. Thôi Vân Đồng Tử, Bá Dụ Lan Quân nói: Xin kéo mây, xin kéo mây. Gậy trỏ lần thứ ba, tức là cần sấm giang chớp lòe. Lôi Công Điện Mẫu nói: Xin dân, xin dân. Gậy trỏ lần thứ tư là cần mưa xuống. Long Dương nói: Xin tuân lệnh, xin tuân lệnh. Gậy trỏ lần thứ năm là cần trời nắng mưa tạnh, nhất thiết không được sai trái. Đại thánh dặn dò đâu đó liền ở trên mây bước xuống, rút sợi hào mau lại thu vào trong mình. Những hạng người trần mắt thịt biết làm sao được. Hành giả đứng ở bên cạnh kêu to: Tiên sinh cầu rồi, 4 tiếng lệnh bài đã phát hết mà vẫn không thấy gì. Thôi, nhường lại cho tôi đi. Đạo sĩ không biết làm thế nào, đành phải xuống đài, nhường cho hành giả, rồi há hốc mồm, chạy về ra mắt vua. Hành giả nói: Để tôi theo y đi xem y nói năng gì. Nghe thấy quốc vương hỏi, quả nhân ở đây để ý lắng nghe 4 tiếng lệnh kêu ở đằng ấy mà tại sao không thấy mưa gió. Đạo sĩ nói: Ngày hôm nay long thần đều không có ở nhà. Hành giả oai nghiêm nói: Long thần hả? Long thần thì ở nhà hết á, chỉ vì phép quốc sư không thiên nên cầu không được đó. Để hòa thượng này cầu về cho ngài xem. Quốc vương nói: Xin lên đài ngay cho, quả nhân vẫn ở đây chờ mưa. Hành giả được chỉ vội quay mình về đến đàn sở, dịnh vào Đường Tăng nói: Mời sư phụ lên đàn. Đường Tăng nói: Ôi, nhưng mà ta đâu có biết đảo vũ cầu mưa gì đâu. Bác Giới cười nói: Y hại sư phụ đó, nếu vẫn không có mưa sẽ bắt y để lên đống củi cho một giấm lửa là toi mạng. Hành giả nói: Sư phụ không biết đảo vũ thì đã biết tụng kinh, để con giúp cho, sư phụ đừng có lo. Sư trưởng mới rời bước lên đàn, đến bên trên nghiêm trang ngồi xuống, định tính lưu thần, mặc niệm mật và tâm kinh. Bỗng có một viên quan phi ngựa tới hỏi: Vị hòa thượng kia, tại sao không đánh lệnh bài, không đốt bùa hịch? Hành giả cao giọng trả lời: Không cần, không cần, chúng tôi tâm niệm kỳ đảo. Viên quan trở về phúc tâu. Hành giả nghe thấy sư phụ tụng kinh đã hết, liền lấy gậy sắt ở trong mang tay ra đón gió, tung lên một cái đã dài ra hơn 2 trượng, thon xòe tao như cái bát, cầm gậy trỏ lên trên không một cái. Phong bà trông thấy, vội lấy túi da ra. Tốn Nhị Lan cởi dây thắt ở miệng, đã nghe thấy tiếng gió vù vù khắp trong thành, ngói bay, gạch đổ, đá chạy, cát bay. Xem kỹ ra, thật là gió tốt, gió tầm thường không sao sánh kịp. Chỉ thấy liễu gãy hoa rơi, rừng tàn cây ngã, điện cửu trùng vách đổ tường băng, lầu ngũ phượng xà rơi cột chuyển. Trên trời dần nhật tối om, dưới đất cát vàng bay phủ, lầu văn bở vía quan văn, trường võ hoảng hồn ban tướng võ, ba cung song phấn xoắn mày ngài, sáu diện phi tần tung tóc phượng, tướng khanh đai tía đức tung khuy, hầu bá mũ vàng bay giải lụa. Cẩn thận có chuyện hết đường tâu, các sứ cầm tờ không lối đệ. Đai cáp vàng gió thổi lộn tùng phèo, thẻ ngà voi tay cầm khôn chống đỡ. Đài trang bình trắng lung tung, cửa lục then hồng long lở, điện kim loan gạch đổ ngói bay, nhà dân cẩm cửa siêu khung dở. Trận cuồng phong thổi hung hăng, cho quân dương cha con không gặp gỡ. Ba đường sáu phố chẳng ai đi, muôn hộ nghìn nhà đều đóng cửa. Tôn Hành Giả lại hóa phép thần thông, cầm gậy sắt đâm xiên một nhát, trỏ thẳng trên không, liền thấy Thôi Vân đồng tử hiển oai thần, đá chạm liền trời. Báp Vũ Lan quân ra pháp thuật khói bay rợp đất, mênh mang ba chợ tối, mang mát sáu đường mờ. Vì gió phải lìa mặt biển, theo mưa ra tới Côn Lôn, khoảnh khắc che trời đất, giây phút trùm thế gian, y như đời hỗn độn không thấy ngũ phượng lầu. Lúc bấy giờ trời đen mờ mịt, mây đặc bao la, Tôn Hành Giả cầm gậy sắt xoáy một cái, lại trỏ ngược lên trên không, làm cho Lôi Công nổi giận, cưỡi con thú lửa đến thiên môn. Điện mẫu đâm khùng, lôi cái ráng vàng rời đấu phủ. Tiếng sét đánh ầm ầm nổ, đánh sạc thiết xoa đơn. Chớp chằng cây loang loáng bay, dục ra Đông Dương hải. Ràng rạc y như đám thóc tung ù ù, chẳng khác muôn xe đổ. Muôn vàng mầm móng đổi thinh thần, ức triệu côn trùng thay xác thịt. Vua tôi trông thấy dạ hoang mang, buôn bán nghe hơi lòng sợ sệt. Tiếng sấm rền chớp rạch ù ù nhoang nhoáng, y như lở đất long trời. Khắp trong thành mọi người hoảng sợ, các phố thắp hương, mọi nhà đốt giấy cầu xin. Tôn Hành Giả gọi to, lão đặng cẩn thận, đánh chết cho tôi mấy đứa tham quan ô lại, mấy tên ngỗ nghịch bất lương để răn kẻ khác. Tiếng sấm sét càng ầm ầm nổ vang, Hành Giả lại cầm gậy sắt trỏ ngược lên, đã thấy rồng ra hiệu lệnh, mưa khắp càng khôn, nhanh tựa mây trôi qua cửa bể, thế như sông dốc lở thành trời. Trên nóc lầu, tiếng lộp độp, ngoài cửa kêu rào rào. Trên trời sông ngân tháo, ngoài phố sóng bạc reo. Rào rào như sông đổ nước, sầm sập tựa chậu tưới hoa. Có thôn gần chấm nóc, bờ nội sắp thành cầu, chính thực ruộng dâu thành bể biếc. Bỗng đâu bình địa nổi ba đào, rồng thiên ra oai giúp sức, dốc cả Trường Giang nước đổ nhào. Trận mưa này bắt đầu từ giờ Thìn, vào khoảng trước sau giờ Ngọ thì tạnh. Mưa xuống nước xa trì, trong cũng như ngoài, các đường phố ngập tràn cả. Quốc Vương truyền chỉ nói, thôi thôi, mưa đủ rồi, mưa đủ rồi, nếu còn mưa nữa thì sẽ ngập hết lúa mạ, lại hoa ra không tốt. Quan chập sự ở Ngũ Phượng Lầu cưỡi ngựa đội mưa đến báo, Tâu Thánh Tăng, mưa đủ rồi. Hành Giả nghe lời, lại cầm gậy như ý trỏ lên trên không một cái. Chỉ trong vòng chớp mắt, sấm im gió lặng, mưa tạnh mây tan. Quốc Vương trong lòng vui vẻ, các quan văn võ hết thảy ngợi khen, nói: "Cha ơi, hòa thượng thiệt là giỏi, thế mới thật là tay chơi, lại gặp tay chơi cũng. Quốc sư chúng tôi cầu mưa, tuy cũng có linh đó, nhưng muốn tạnh cũng vẫn còn lác đác đến nửa ngày, không tạnh ráo hẳn. Vậy mà vị hòa thượng này muốn tạnh là tạnh liền. Trong khoảnh khắc mặt trời đã lòe ra sáng chói, quang lần lần chẳng chút gợn mây." Quốc Vương truyền hồi loan, ký đổi quan văn để cho Đường Tăng đi. Đương khi sắp đóng ấn ngự bào, lại bị ba đạo sĩ chạy đến ngăn lại nói: "Tàu bệ hạ, trận mưa này hoàn toàn không phải công của hòa thượng, vẫn là sức của chúng tôi." Quốc Vương nói: "Ủa, ngài vừa nói là Long Vương không có ở nhà, không cầu được mưa. Người ta lấy tâm niệm im lặng mà cầu được mưa, sao lại còn tranh công với người ta? Thế là thế nào?" Hổ Lực Đại Tiên nói: "Tôi lên đàn đã phát văn thư, đốt bùa hịch, đánh lệnh bài, còn ai là không chịu đến chứ? Có lẽ phương khác cầu mời, Phong Văn Lôi Vũ, các ti đều đi vắng. Khi nghe lệnh tôi, họ vội trở về, vừa gặp khi tôi xuống đàn, hòa thượng lên cầu, gặp được cơ hội ấy cho nên mới có mưa đó. Cứ xét cho cùng, thì vẫn là chúng tôi mời Long Vương đến làm mưa, sao lại bảo là công quả của họ được chứ?" Quốc Vương bẩm tính hôn ngu, nghe nói vậy, lại đâm ra nghi hoặc lung tung. Hành giả tiến lên một bước, chắp tay tàu, nói: "Tàu bệ hạ, những pháp luật bàn môn ấy có thành được công quả gì đâu. Không cần nói là tôi hay là ai, hiện giờ Tứ Hải Long Vương vẫn còn ở trên không, bọn họ chưa dám lui về. Nếu quốc sư gọi được Long Vương hiện thân, sẽ cho là có công lao." Quốc Vương rất mừng nói: "Quả nhân lên ngôi hoàng đế đã 23 năm mà chưa từng được trông thấy hình dạng rồng sống như thế nào. Hai bên các ngài đều hiển pháp lực, vô luận tăng đạo, ai gọi được rồng sẽ là có công, ai không gọi được sẽ phải chịu tội. Đạo sĩ kia thì làm gì có pháp thuật như vậy, nhưng cũng gọi Long Vương, thấy đại thánh còn ở đó sợ không dám ló ra." Đạo sĩ nói: "Chúng tôi không gọi được, ngươi hãy gọi đi." Đại thánh ngửa mặt lên trên không khoan tai gọi to: "Ngao quản ở đâu? Tất cả huynh đệ hãy hiện thân xem nào." Long Vương nghe thấy gọi, vội vàng hiện rõ nguyên thân, bốn con rồng qua mù luồn mây trên lưng chừng trời, bay múa trên điện kim loan. Quốc Vương ở trên điện thắp hương, các quan công khanh ở dưới thềm lễ bái. Quốc Vương nói: "Đã phiền quý thể giáng lâm, xin mời các ngài về, quả nhân sẽ cảm ơn sau." Hành giả nói: "Các vị linh thần ở đâu về đó, quốc Vương sẽ tạ ơn sau." Long Vương thẳng ra ngoài bể, các thần về cả trên trời. Chính thực phép màu rộng lớn không bờ bến, tính thẳng lòng ngay diệt đạo tà. Chưa biết đại thánh trừ tà cách nào, xem tới hồi sau sẽ rõ. Chú thích: như ta đã biết, mưa gió mây mù sấm chớp vân vân đều là những hiện tượng thiên nhiên có thể giải thích theo khoa học. Đọc hồi này, ta thấy cái uy lực lớn mạnh và khí phách hùng vĩ của Tôn Ngộ Không trước thiên nhiên. Nó phản ánh nguyện vọng tha thiết của nhân dân lao động, muốn chinh phục thiên nhiên, làm chủ thiên nhiên. Hết chú thích.